Dạ Phật, bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì nói vài phút thôi, dạ, rồi mình tu ha. Không có nói nhiều. Đầu tiên đó là một chút nữa đó mình niệm Phật đó. Khi mà cái máy mở lên đó, thì quan trọng nhất là mình niệm ở trong tâm, chứ không phải nghe cái máy. Nếu mình tập không quen đó thì nhép miệng, hoặc là quý vị niệm nhỏ. Phải có tiếng trong lòng thì cái tâm nó mới thanh tịnh được. Nếu mà mình giống như mình mở cái máy niệm, mình cứ lắng tai mình nghe cái máy, thì cái tiếng trong lòng không có đó thì vọng tưởng với buồn ngủ nhiều lắm, mà không có an lạc, khó an lạc lắm. Thì cái đó là cái âm thanh bên ngoài chứ không phải trong lòng của ta. Cái âm thanh trong lòng của mình đó, nó mới đứng vững và nó mới làm cho cái vọng tưởng không có xen vô được. Cho nên bên ngoài chỉ là nghe có thể là 15 phút thì có thể được. Chứ nếu mà nghe luôn á, mình tập thành thói quen, hãy mở cái máy lên thì nghe cái tiếng máy đó, thì buông cái máy xuống là mình vọng tưởng nhiều lắm. Mà lúc tu cũng không thanh tịnh, không tiến bộ bao nhiêu xa, sẽ chậm tiến lắm. Cho nên đó là lúc mở cái máy đó, cái tiếng trong tâm phải có, còn nếu mà nó mờ quá, mình không có quen á, thì phải nhép miệng, hoặc là phải niệm nhỏ một chút. Còn người nào mà niệm đúng nhịp á, nên niệm lớn, nếu mà muốn. Nói chung là mình không phải là niệm thầm hết đâu, người nào muốn nhép miệng, người nào muốn niệm nhỏ thì tùy. Nhưng mà mình niệm cho đúng cái nhịp với cái máy để những người chung quanh người ta có thể nhiếp tâm được. Thì nếu mình niệm không có đúng với cái nhịp á, cái người chung quanh người ta tu không được. Nhiều khi mình niệm mình tu được mà bạn của mình tu không được. Cho nên đạo tràng thì cái nhịp điệu rất quan trọng, tại vì mình là tập thể. Cho nên là Chân Hiếu nhắc vậy, tại vì chính bản thân kinh nghiệm, nếu mà niệm với cái máy mà trong lòng không có niệm được gì hết á, thì không có công phu gì hết, phiền não nhiều lắm. Một thời niệm Phật qua đó thì nhìn lại trong lòng suy nghĩ:
hai ngựa ba voi, khả năng lội nước của thỏ thì chỉ tự lội, ngựa tuy có sức mạnh đặc biệt nhưng cũng không biết được chỗ cạn sâu của dòng nước, riêng bạch tượng thì biết tận đáy nguồn. Thanh văn, duyên giác, cấp bậc đó giống như thỏ, ngựa tuy vượt sinh tử nhưng không đạt đến gốc pháp, đại thừa Bồ Tát giống như bạch tượng, hiểu biết thấu suốt ba cõi, 12 duyên khởi, rõ suốt gốc ngọn, cứu giúp tất cả, không một loài nào là không được nhờ ân cứu giúp. Như vậy, này các tỳ kheo, bấy giờ Bồ Tát ở cõi trời đâu suốt quán sát
khắp đang rã được, nó mới thành cái người thanh tịnh. Thì cái phương pháp mà để kềm cái vọng tâm nó không có phải là xa xôi gì cả. Chỉ là chúng ta nghe cái âm thanh đó cho rõ. Rồi là cái nhĩ căn đó là phải nhiếp nó lại. Nếu mình nghe không có rõ đó thì mình sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Mà nghe là nghe cái tiếng trong lòng của mình, không phải là nghe cái tiếng của cái máy, cũng không phải nghe cái tiếng của người bạn mình, mà nghe cái tiếng trong lòng mình. Tại vì người niệm Phật là niệm thầm nhiều lắm. Đi về nhà, bước lên xe là đã niệm thầm rồi. Tự đâu có chỗ nào niệm ra tiếng được, niệm ra tiếng cái người bên ngoài người ta phiền. Chỉ có vô chánh điện mới niệm ra tiếng. Cho nên đó là suốt một khoảng thời gian tu hành, niệm thầm là cái chánh, niệm ra tiếng là phụ. Cho nên tập niệm cái tiếng trong tâm cho thiệt là rõ. Thì như Chân Hiếu nói đó, những cái lúc tập đó, nhiều khi mình niệm trong tâm giống như đang là la làng la sớm vậy. Nó lớn tới như vậy, nó rõ tới như vậy đó. Giống như mình nói rất lớn trong lòng, nhưng mà không phải tập vậy mà nói lớn hoài. Cái đó là tập thôi. Khi nào nó thuần rồi đó, niệm bình thường nhưng mà nó rõ lắm. Nó rõ như mình đang niệm lớn bên ngoài vậy. Cái tiếng nó tròn, nó rõ. Thì như vậy là bớt được 8, giống như 10 phần, bớt 8 phần vọng tưởng rồi. Cái tiếng nó rõ đó, nên nó giúp được rất nhiều. Cái tiếng rõ rồi đó, thì cũng chưa có vãng sinh được. Từ cái đó mới có là nghe tiếng thôi. Phải cộng cái tấm lòng chân thành nhớ Phật ở trong đó, thì gọi là công phu. Thì cái tiếng nghe rõ chỉ là dẹp vọng tưởng 8 phần thôi, chưa phải là công phu, chưa phải là cái công phu thật thụ để mà đi về Tây Phương. Cái công phu chính thức của nó là nhớ Phật. Nhớ Phật là diệu pháp tu hành. Có nghĩa là khi chúng ta niệm A-di-đà Phật, Thì cái tâm nhớ về Tây Phương đó, Đức Phật Di Đà làm cái tim mình nó rung vậy đó. Nó giống như là lòng thương mình với Đức Phật gần gũi lắm, mình gần Ngài lắm. Thì cái tiếng Phật đó mà đọc lên đó, mà nghe cho ra Phật rồi, cái lòng nhớ Phật nó đã hình thành đó, cái đó gọi là công phu. Mà làm sao cho nó kéo dài được 10 câu Phật như vậy, 10 câu Phật mà lòng mình có cái tâm tưởng nhớ tới Tây Phương đó, cái đó là công phu. Thì được 10 câu đó, 10 câu đó, thí dụ mình được 10 câu, câu nào, bởi vì đó, đầu tiên là phải nhiếp hết các vọng tưởng lại, trụ hết vô tiếng Phật nghe rõ, rồi cái tâm nhớ Phật nó mới sanh ra được. Chứ mà ngồi nghĩ mang mang, không cách nào làm được hết. Thì khi tâm nó nhớ Phật rồi đó, cái đó nó gọi là công phu của tịnh tông. Mà được 10 câu đó, quý vị sẽ thấy vọng tưởng tan hết, tan không còn cái gì trong lòng hết, nó tan hết. Thì cái đó đó, mình lấy cái đó làm cái đà để đi về Tây Phương, là mình niệm 10 câu và được như vậy rồi. Thì 10 câu sau nó có thể là loạn tưởng. Khi mà loạn tưởng mình liền biết cách nghe rõ, để hết tâm tư trong lòng để mà tưởng nhớ tới Đức Phật. Cái ý niệm Phật, cái ý niệm về Tây Phương nó phải trong lòng ta. Thì nghe cho tới mức đúng á, thì nó sẽ được như vậy. Thì như vậy đó, vọng tưởng nó vừa tới á, mình niệm lên nó đánh tan hết. Nó sẽ tan, không còn mây khói gì đâu. Mình cứ giữ vậy, 1 năm, 2 năm thì tự nhiên nó sẽ tiến xa, là có thể được 5 phút, 10 phút nó được nhớ Phật như vậy. Mình niệm tới 10 năm, 20 năm, nó là dễ sợ lắm. Cũng như là mình học làm một cái nghề nào đó, 1 ngày, 2 ngày nó dở lắm. Mình học 1 năm, 2 năm mình sẽ thấy nó thuần thục và nó dễ dàng lắm. Mình rành lắm, mình biết hết ở trong đó. Mình không có bỡ ngỡ trên đường tu, mà mình cũng không có cần phải hỏi ai để làm sao hết đó. Nó rõ mùng một vậy. Mình nắm vậy đó thì cái tâm của mình nó không có sợ ai nói sai nói đúng gì hết đó. Đường tu nó là thẳng một đường vậy. Có nghĩa là mình cho mình học làm cái bánh đó, mình đã biết hết rồi. Thì mình để gần cái là nó đúng mà, không có sai. Mặc dù nhiều khi là mình nhắm mắt mình dục đại nó cũng trúng nữa. Đó là cái người rành. Cho nên là như chú Hiếu tóm gọn, đầu tiên là thầy cái vọng tâm trong lòng không biết cách để mà điều phục nó. Phương pháp tu hành không có nắm vững, thì nhiều khi có niệm nghe rõ mà lại không có cái tâm nhớ Phật, không biết làm sao mà nhớ được hết đó. Cho nên nó mới nhiều vấn đề, người tu hành nó mới khổ tới như vậy. Thế như là Phật nói thêm một chút nữa. Khi mà cái tâm mà nó rõ, nghe rõ, mà nó có tiếng cái tiếng Phật mà nó nhập trong tim mình rồi đó, là tâm với miệng nó đều có Phật đó. Tu là tu cái miệng với cái tâm, hai thứ nó đều có Phật rồi đó, thì liền buông xả cái chú tâm. Có nghĩa là không có đụng tới, cứ để yên vậy, thì tiếng Phật và cái lòng nhớ Phật ở trong lòng nó cuồn cuộn, nó tự động nó vậy đó. Thì mình để ý coi khi nào nó mất. Cái này, cái từng công phu này sâu lắm. Các vị tu lâu đó, nghe Chân Hiếu nói sẽ biết cách. Khi mà nó được rồi đó, mình buông ra, thì nó cứ niệm. Nó không phải là dùng sức gì nữa đó. Nó giống như cái bánh xe, nó có cái đà vậy. Mình cho nó quay được là nó chạy. Thì cái đó đó, nếu mà mình nhập được đó, quý vị mà có Phật, rồi có tiếng Phật rồi đó, thì đừng dùng sức nhiều, mà hãy thư thả cái tâm thần của mình. Thì tự nhiên cái tiếng Phật nó nhẹ nhàng, nó vi tế lắm, nó rất là sâu sắc. Thì khi nào vọng tưởng vô thì mình lại làm lại từ đầu. Mình biết cách làm rồi, mình biết cách hợp tâm với miệng lại rồi, để vọng tưởng mà vô thì mình làm lại từ đầu. Nó tan cái vọng tưởng, liền hết phiền não. Phiền não nó sắp sửa nhập vô tâm, mình liền làm cái phương pháp tu hành của mình, nó liền tan rã. Còn nếu phương pháp mình chưa nắm vững đó, phiền não nó tới thì không có tan rã, và nó nhập ở trong tim của mình, nó phá phách rất là khó gỡ ra, tại vì phương pháp mình không biết. Cho nên đầu tiên phải gần các vị Bồ Tát, phải học cho được. Khi nào mà đánh được hết những cái đó ra ngoài, thân tâm nhẹ nhàng, thì cái ngày về Tây Phương không còn xa nữa, tại vì phương pháp đã biết, vọng tưởng nó không có làm khó mình nữa rồi, giống vậy. Thì đó là diệu pháp ở chỗ nhớ Phật. Thì ngày hôm qua đó, sáng chị Hiếu đọc đó, thì ngài nói là những cái phiền não đó nhiều lắm, chúng sanh nghiệp nặng, nó cứ nó cứ quay trong người mình vậy, giống như là nó có ngàn muôn thứ nó bao vây cái tâm của mình. Con mắt nó bao vây con mắt, nó bao vây lỗ tai của mình, nó bao vây cái tâm ý của mình, nó chờ mình có kẻ hở là nó tấn công. Cho nên mình muốn thoát nó, mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ để mà đối phó, chứ không phải dễ. Là phải học, phải chuẩn bị nhiều thứ. Ngài nói thí dụ, đầu tiên là phải nghĩ thân người này là sẽ mất, mạng người này rất là nhanh. Những cái đó phải nắm cho vững, thì những cái khác nó tới đó, mình quán xuyến dễ dàng hơn. Đừng có nghĩ nó là tồn tại lâu. Ngài nghĩ đó, mình không còn thế gian thì còn cái gì để mà nghĩ nữa. Mình nghĩ mình chết rồi, giống vậy. Thì khi mà học được cái phương pháp rồi đó, thì đọc vô những cái này, những cái lời của Ngài đó đều là giúp đỡ cho công phu. Tại vì phương pháp tính nguyện hạnh mà không học được đó, dù có đọc những cái lời dạy thêm đó thì cũng không tiến xa bao nhiêu. Cho nên chân hiếu thì quan trọng là các vị ráng nắm để mà tu. Quan trọng cái đó hơn là nghe vòng vòng bên ngoài. Niệm Phật nghe rõ, tiếng trong lòng rõ. Cái tâm nhớ Phật, cái cuộn ở trong đó mới được. Đừng nhớ thế gian. Giống như mình mở mắt dậy là mình nhớ Phật nhiều hơn là nhớ cái cõi này. Thì như vậy cái phần vãng sanh nó đã tốt lắm rồi. Tới từ sáng tới tối mà không quên Phật. Sanh rồi. Hết thể nào mà sanh chỗ khác được rồi. Còn nếu từ sáng tới tối mà miệng niệm Phật mà nhớ ta bà thì sanh trong ta bà. Mặc dù là niệm Phật. Và tại lòng mình nhớ ở đây. Thì cái miệng niệm và cái tiếng á, nó không bằng cái tâm. Cái tâm nó lợi hại hơn. Cho nên là phải dùng cái lòng tha thiết với Thế Tôn mới được.